gần 500 tỷ kheo kia, thứ tự sẽ là Phật, đồng hiệu là Phổ Minh. Theo thứ họ ký nhau, sau khi ta diệt độ, ông đó sẽ làm Phật, thế gian của Phật độ, tức là thế gian của ông độ, cũng như ta ngày nay, cõi nước đó nghiêm sạch, và các chức thần thông, chúng thanh văn Bồ Tát. Chánh pháp cùng tượng pháp, thọ mạng kiếp nhiều ít, đều như trên đã nói, Ca Diếp ông đã biết 500 vị tự tại, các chúng thanh văn khác cũng sẽ làm như thế, vị nào vắng mặt đây, ông nên vì tuyên nói. Tức là thọ ký chung hết, nghĩa là đây ngài thọ ký chung, nghĩa là coi như là 500 vị tự tại đó và các chúc thanh văn khác, tức là sao, tức là cả 1200 vị đó, nhưng mà 500 vị này là trực tiếp ở đây, cho nên như vậy thì có những vị còn vắng mặt, phải không? Cho nên ở đây lấy cái phẩm gọi là ngũ bá thọ ký là như vậy đó. Do đó mà Phật nói nè, vị nào vắng mặt đây thì ông nên vì tuyên nói, tức là có những vị vắng mặt. Thì như vậy là thọ ký trực tiếp cho 500 vị la hán, đồng hiệu là Phổ Minh, nghĩa là ánh sáng đó nó trùm khắp hết, ngay nghĩa là ở trước mắt đây đều đủ, ngay trước mắt đây mà tỏa sáng thì liền gặp chư Phật Phổ Minh ra đời, đó ý như vậy. Rồi bây giờ 500 vị la hán ở trước Phật đặng thọ ký xong, vui mừng hớn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách: Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là những người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? Đó, đây là các ngài được thọ ký rồi, bây giờ mới cảm nhận là cái lỗi xưa. Xưa là mình nghĩa là cứ nghĩ là mình được chút cái trí tuệ đó thì cho như đủ rồi, còn cái trí tuệ mà gọi là của Phật đó thì cái đó xa xôi quá, mình chắc khó mà dối tới, thấy không? Nhưng mà bây giờ đây được như vậy rồi mình mới thấy rõ, mình cũng có phần đó. Đó, cho nên đây là nói lên cái tâm trạng của các ngài đó. Nghĩa là xưa là lấy cái trí nhỏ cho là đủ. Chính cái chỗ này là chỗ mà người mà tu đó lâu lâu cũng hay mắc kẹt đó. Lâu lâu tu hiểu được chút đạo lý cái cho như vậy đủ rồi, phải không? Khỏi cần phải cầu thêm gì nữa. Đó gọi là cái tự mãn đó. Đây các ngài nói thí dụ này mà các vị giảng thường hay dẫn đó, là thí dụ hệ châu là buộc hạt ngọc đó ở trong chéo áo đó, hạt châu buộc trong chéo áo. Thế Tôn, ví như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã sai cho đó rồi đi. Gã đó sai nằm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tiền rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng: Lạ thay, anh này sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ thọ năm món dục ở ngày tháng năm đó, đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Ngày nay anh nên đem ngọc báu đó đổi chác, lấy đồ cần dùng thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn. Tức là đây là nói về cái vụ hệ châu đó, nghĩa là sao? Nghĩa là có người đến nhà bạn thân thì say rượu nằm, thì người bạn thân có việc quan cho nên là không có kịp mà gọi, mới lấy châu báu đó, cột trong áo rồi cho là đi. Gã sai đó tỉnh dậy cũng không hay biết, cho nên là cứ đi lang thang xin ăn, cầu thực. Sau thời gian cái người bạn thân gặp gỡ lại mới lạ trách: Anh đã tôi đã có cho anh cái hạt châu nơi trong áo đó rồi, không hay thì sao mà không biết đem ra đổi chác để mà dùng cho nó được sung sướng. Thì như vậy đó là để nói lên cái gì, có giống mình không? Quý vị đây là đang say rượu nằm, đang tỉnh. Nhà bạn thân đó là chỉ cho ai? Bạn thân đó là nói theo kinh Pháp Hoa này là chỉ cho 16 vị vương tử đó. 16 vị vương tử mà ở trong hội Đại Thông Chí Thắng Như Lai đó, thấy không? 16 vị vương tử đó ở trong hội đó sao? Thường nói kinh Pháp Hoa, để mà nhắc nhở cho vô số chúng sanh đó, Thì như vậy là các vị đó luôn luôn là gần gũi với mình. Quý vị trong đây là có 16 vị quân tử đâu, 16 vị quân tử đó là chỉ cho những cái thức tâm của mình đó, không? Cái thức tâm đó là sao? Nó luôn luôn nó thường phóng ánh sáng của cái tánh giác, tức là thức tâm nó có biết, biết là tức là có giác, nó thường phóng ánh sáng của tánh giác đó, nó gieo nơi tự tâm của mình đó. Thì giống như là cột cái hạt châu đó mà mình không hay, cho nên là cũng vẫn nằm ngủ sai. Vẫn nằm ngủ sai đó thôi, phải không? Đó là nói trên lý. Còn nói ra cái sự thì cũng như là Phật hoặc là các vị thiện tri thức nói pháp, đó là đánh thức cho mình, gieo hạt giống giác ngộ cho mình. Thì đó cũng là bản thân mà đem cột châu trong chéo áo mình đó, phải không? Từ nhà đó là nhà gì? Nhà đó là chỉ cho pháp hội của Đại Thông đó, Đại Thông Chí Thắng đó, hay là cái kho Như Lai Tạng của mình đó, đó là cái nhà đó, phải không? Như vậy thì 16 vị quân tử đó là ở ngay tâm mình chứ không đâu khác, phải không? Cho nên rất gần gũi, gọi là bản thân, bản thân mà, không? Gần gũi. Nhưng mà có ai nhớ được bản thân đó không? Đó, là nhớ cái gì không? Là nhớ những cái trần này trần kia đó thì thấy nó thanh hơn, phải không? Còn cái kia có một khó thân nổi đó. Nhưng mà chính đó mới là bản thân. Còn những cái trần kia là cái xa vời bên ngoài. Quý vị mà đang ngồi nghe pháp đây á, hiểu biết được sáng suốt mà không đồng với cây đá thì cái đó tức là cái gì? Mình đang ngồi nghe pháp rõ ràng đây, hiểu biết rõ ràng đây mà không giống cây đá thì đó là cái gì? Đó không phải là ánh sáng mà từ 16 vị vương tử đó đang phóng ra cột hạt châu cho mình không? Nhưng mà cũng còn nằm sai, phải không? Cho nên chính nhờ 16 vị vương tử này á mà mình được dự vào trong cái gọi là cái hội của Đại Thông Chí Thắng Như Lai, phải không? Chính là 16 vị này đó, nhờ đó đó mình được dự trong cái hội của Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Nhưng mà vẫn không hay, không hay, không biết Đại Thông Chí Thắng Như Lai là cái gì. Là cái thể giác chân thật nơi mình đó, cho nên gọi là ngài nhập diệt từ vô số kiếp đó, tức là mình bỏ quên không biết từ bao giờ đó. Nhưng mà chính nhờ có 16 vị thiên tử này đó thường nhắc đó, cho nên mình cũng nhờ đó mà được, cũng còn nằm ở trong cái pháp hội của Đại Thông chứ còn chưa đến nổi. Thì như vậy, nhưng mà bây giờ đây thì vẫn còn đang nằm sai. Thì vậy thì quý vị đang sai hay là đang là cái hơi sai đó nó tan biến bớt. Nghe đây tức là nó hơi tan biến bớt chút, tức là có tỉnh chút, phải không? Nhưng mà tỉnh nhưng mà sao còn đang nói là nhà, phải không? Rõ ràng đang nói là nhà chứ chưa tỉnh hẳn. Giống y hệt như vậy. Thì sai đó là sai gì? Sai đó là sai cái rượu vô minh đó, phải không? Sai cái rượu vô minh đó, cho nên bây giờ nghe đây á thì nó hơi tỉnh chút rồi, nhưng mà cũng còn là nhà đó. Cho nên rồi người bạn thân đó thì bây giờ biết sao đây? Thì thôi cứ cho châu báu đó là cột đó rồi bỏ đi, phải không? Tức là có diệt quang phải đi. Diệt quang đó là tức là chỉ cho có cái duyên sự riêng, không? Nghĩa là cái thức tâm đó nó cũng có những cái duyên của nó, phải không? Rồi lấy châu báu vô giá đó buộc, thì cái châu báu vô giá đó là cái gì? Châu báu vô giá đó là chỉ cho cái trí tuệ Phật hay là trí kiến đó, trí kiến Như Lai. Trí tuệ Phật hay là trí kiến Như Lai sao gọi là vô giá? Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ lìa tất cả những cái niệm phân biệt, không? Không phải là cái chỗ suy nghĩ so tính đếm lường mà được, cái đó không có trả giá. Cái chỗ tri kiến Như Lai này không có trả giá, phải không? Bởi vậy nếu mà ai mà nghe cái này mà gọi là hỏi đi hỏi lại thì sao? Hỏi đi hỏi lại tức là trả giá, phải không? Rõ ràng, phải không? Hỏi đi hỏi lại là còn trả giá, mà còn trả giá là không thấy, phải không? Rõ ràng rồi thôi. Cho nên cái này là không có trả giá, nghe thì phải nhận liền, còn hỏi lại hỏi đi là không được. Cho nên đây gọi là vô giá là như vậy đó. buộc đó rồi bỏ đi, là dụ cho cái gieo cái duyên đó đã xong rồi, nhưng mà đòi hiện đi nơi khác. À, như vậy thì quý vị thấy, vậy thì châu đó buộc đó, nhưng mà buộc đó thì châu đó giờ ở đâu đây? Đó, ở đâu? Cái chỗ này á, trong nhà thiền có câu chuyện ông vua Đường, Đường Trang Tông đó, khi mà ông đi Hà Bắc, ông trở về đến chỗ cái Ngụy phủ thì ông dừng ở chỗ hành cung, cho nên là ông mời ngài thiền sư Hương Quá tới. Giờ ông vua đang hỏi: trẫm vừa thâu Trung Nguyên nhận được một hạt châu quý nhưng mà chưa có ai trả giá hết. Thì ngài Hương Quá đó, ngài nói: xin bệ hạ cho xem coi hạt châu gì mà chưa ai trả giá. Thì ông vua ông liền lấy hai tay ông vuốt từ đầu tới chân, thì đó là ông cho xem hạt cọc rồi. Thì ngài tiền sư Hương Quá, ngài liền nói: ngọc báo của đấng vương vương ai mà dám trả giá. Đó, thì cái đó đó ai mà dám trả giá được. Thì quý vị thấy đó, ngọc báo vô giá là vậy đó, ở đâu? Thành ra nhiều người mà đọc kinh Pháp Hoa nghe nói là buộc châu là hạt châu như giới giá, cái lục cũng tưởng tượng, tưởng tượng chắc đó có hạt châu, châu đó chắc là nó phải là sáng ngời, nó quý lắm, không gọi là vô giá mà, được buộc trong cái áo rồi, thì áo đó là áo của ai rồi, không? Thành ra tưởng tượng hồi không biết châu là gì hết, nhưng mà đó chính là chỉ ngay chỗ này đó. Vuốt từ đầu tới chân, nghĩa là vuốt tới đâu thì biết tới đó, thì đó là cái gì? Nghĩa là vuốt tới đâu biết tới đó là gì? Biết, có biết tức là giác, phải không? Vậy tức là cái thể giác đó, nó tròn đầy khắp mình hết đây, nhưng mà rồi mình không hay không biết. Còn ông vua vậy đó mà ông biết. Nghĩa là ông trình á, vuốt tới đâu, vuốt tới đâu biết tới đó, rõ ràng không mê, thì đó là châu vô giá gì nữa. Cái đó làm sao mà suy nghĩ, làm sao mà phân biệt tới được, phải không? Cho nên đây mới là không ai trả giá được hết, phải không? Cho nên cái chỗ đó chỉ có làm sao, chỉ có tự thầm nhận thôi, thầm nhận thôi, còn không nhận thôi, còn hỏi lại thì không được. Như vậy đó là chỉ cho thấy rõ châu đó ở ngay nơi mình, đã cột sẵn nơi mình từ lâu rồi, phải không? Bây giờ thì nó cũng còn cái hơi vụ của mình đó, chưa tỉnh rồi, chưa thấy rồi. Thì vậy mà bây giờ đây quý vị nghe nói đây, nghe gọi đây, thấy không? Thì quý vị có tỉnh vụ chút nào chưa? Có trong đây có ai có đáp ứng được câu nào chưa? Có đáp ứng được thì có hay rồi. Tức là có tỉnh vụ. Nghe nói nghe gọi mà có đáp ứng là có tỉnh vụ, còn nghe đó mà nghe nằm mà gọi là mê man thì thôi, nghĩa là quá sai, thấy không?